Trần gia suy sụp.
Năm 1945, Việt Minh cướp chính quyền. Có lẽ công việc lớn nhất của chính quyền cách mạng là tịch thu đất của địa chủ cấp cho người dân. Theo số liệu lúc bấy giờ, đến hơn 90% tá điền được cấp đất. Đến khi thực dân Pháp quay trở lại, Trần gia những tưởng khôi phục lại những gì đã mất. Nào ngờ Việt Minh đã làm nổi lên kháng chiến. Dùng cách mạng làm chủ lại nằm trên gần như toàn bộ các sở điền của Trần gia. Ở đó, Việt Minh đã tổ chức đời sống mới. Việt Minh còn chủ trương yêu cầu địa chủ giảm tô, rồi thối tô cho tá điền. Như đã nói, người con trưởng là Trần Trinh Đinh được Trần gia giao cai quản nhà máy xay xác Hậu Giang. Khoảng giữa năm 1946, Việt Minh gửi giấy yêu cầu Đinh nộp thuế nhà máy cho cách mạng để nuôi quân kháng chiến. Lúc này, mặc dù thị xã Bạc Liêu bị Pháp chiếm đóng, nhưng ở vùng nông thôn, lực lượng Việt Minh rất mạnh, nên Đinh sợ đành ôm tiền đi nộp. Sau đó không biết nguyên căn thế nào mà lính kính tức mật thám phát hiện được. Đinh vô cùng sợ hãi và sau đó y trốn biệt lên Sài Gòn. Vợ con y cũng theo luôn. Đinh không trở về cai quản điền sản Trần gia nữa. Còn Trần Trinh Khương, người con út, sau cách mạng tháng 8 cũng đã đưa toàn bộ vợ con qua Pháp ở. Có người nói rằng Khương theo chân Pháp, nhưng hậu duệ của dòng họ Trần Trinh thì cho rằng Khương đi vì lý do kinh tế. Con gái Khương ngày nay rất thành đạt, có người làm thương gia, kỹ sư, bác sĩ. Cuối cùng sự nghiệp Trần gia bây giờ chỉ còn trông cậy vào Trần Trinh Quy. Thế nhưng Quy lại là kẻ chỉ biết ăn chơi chứ không biết làm. Quy có làm chăng là để tạo cớ mà thục két gia đình. Sản nghiệp họ Trần giao cho Quy cũng giống như giao trứng cho ác. Đến bây giờ, hậu duệ của họ Trần Trinh đã đúc kết được một câu xanh dờn: cả đời Trần Trinh Quy chỉ biết ăn chơi chứ không biết làm. Phan Kim Khánh, người được dân Bạc Liêu thập niên 60 gọi là Công Tử Khánh, vốn là cháu ngoại của Trần Trinh Trạch. Khánh đã từng đánh cắp cổ vật để trên bàn thờ ông ngoại mình đem đi Sài Gòn bán. Ngoài ra, Khánh còn bán vài căn phố lầu ở Bạc Liêu của Trần Trinh Trạch, vốn thuộc quyền thừa kế của mẹ mình là bà Trần Thị Đông. Có lần Phan Kim Khánh kể rằng, khoảng năm 1965, tôi ở Sài Gòn về Bạc Liêu chơi. Khi đi ngang qua nhà của một ông già chuyên bán đồ lạc son rất lớn, tôi chợt nhìn thấy bốn bộ lư rất đẹp và rất quen thuộc. Đây là bốn bộ lư mắc tre, cao 1,5 thước. Nếu căn cứ vào thời điểm bây giờ thì nó là cổ vật giá 7 đến 10 cây vàng một bộ. Tôi nhận ra đó là một bộ lư được trưng trên bàn thờ nhà lớn của ông ngoại tôi. Tôi tinh quái thăm dò lão già bán lạc son. Ông mua ở đâu mà có mấy bộ lư đẹp quá? Lão già ra chiều bí mật, ngó giáo giác rồi nói nho nhỏ vào tai tôi: tao vừa mua của một nhà giàu xưa. Tôi ướm hỏi: chắc của hội đồng điều. Nhậm nho gì, của một gia đình giàu nhất vùng này. Nghe lão già nói xong, tôi chạy qua gặp ông cò cảnh sát rồi báo: đồ vật quý trong nhà ông ngoại tôi bị đánh cắp, yêu cầu ông cò cho nhân viên công lực qua điều tra. Sau đó họ điều tra ra thủ phạm chính là Nhơn và Đức, anh cô cậu ruột của tôi, con của cậu Ba Quy. Sau vụ này, cậu Ba Quy rất tin tôi nên giao trông coi tài sản gia đình, và ông đã lầm, lại giao trứng cho ác. Một số con cháu của Trần gia rũ bỏ tiền tài và giai cấp của ông cha để theo cách mạng. Ngoài rể là Phan Kim Cân, cháu ngoại là Phan Kim Sơn, còn có ông Hai Lượm tham gia cách mạng, có người làm đến cấp hàm thiếu tướng quân đội nhân dân Việt Nam như ông Tính. Vào thập niên 40 trở về sau, cách mạng như một dòng sông chảy xiết, cuốn theo đại bộ phận nhân dân chạy đến cái đích của độc lập tự do, cơm áo cho dân cày. Thế cho nên, điền đất của Trần gia không còn phát sinh lợi tức điền tô nữa. Do vậy, nó không thể gồng gánh nổi việc nuôi nấng những cậu ấm cô chiêu gót đỏ như son, vốn quen chơi hơn quen làm. Và cứ thế, Trần gia từ từ suy sụp. Cho đến khi Mỹ nhảy vào với chiêu bài mua chuộc nông dân, cường quốc số 1 thế giới ấy đã đổ ngoại tệ mạnh vào, rồi ban hành sắc luật 03, người cày có ruộng, để mua hết toàn bộ điền đất của ông Trạch, gọi là truất hữu, với một số tiền khổng lồ, chỉ chừa lại 1.000 công đất phụ ấm ở cái giày. Thế nhưng số tiền này, con cháu của ông Trạch cũng không được hưởng trọn vẹn, bởi vì theo quy định của ông Trạch, lúc sinh thời là người quản lý của ông. Ông Henry được hưởng 10% lợi tức do sản nghiệp Trần Gia mang lại. Đồng thời, nếu số tiền rước hữu nói trên được rút ra chia cho con cháu, thì ông Henry lại cũng được hưởng 10%. Phản ứng trước việc hưởng khoản tiền phần trăm vô lý này mà anh em nhà họ Trần Trinh đã họp lại và nhất trí không rút tiền ra mà gửi ngân hàng để lấy lãi chia cho con cháu. Quyết định trên khiến cho dòng họ Trần mất một khoản tiền khổng lồ. Là vì sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30 tháng 4 năm 1975, chế độ mới không thể thực hiện cái việc trả nợ cho chế độ cũ, đặc biệt đó là cái khoản tiền bán đất cho Mỹ và do bóc lột mà có. Thực ra chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ không lấy gì ưu ái lắm đối với Trần Gia. Họ đã quản lý ngôi nhà lớn của Trần Trinh Trạch. Lúc đầu thì cho Mỹ ở, sau lấy lại làm tổng hành dinh của sư đoàn 21 ngụy. Nghe nói trong thời gian chiếm giữ, họ đã phá phách hư hại nội thất của ngôi nhà và đã lấy đi nhiều thứ đồ vật quý. Sau ngày miền Nam giải phóng, dòng họ Trần còn lại một ít điền sản và bất động sản như lô đất ở Cái Giày, 10 căn phố lầu và 3 ngôi biệt thự ở thị xã Bạc Liêu. Những tài sản này sau đó bị nhà nước quản lý bởi vì đó là tài sản nhân dân được trả về cho nhân dân. Vài năm sau, một trong 3 ngôi biệt thự được nhà nước ta xét trả lại cho một người cháu Trần Trinh Trạch vì có những đóng góp cho cách mạng.